Độc Tôn Tam Giới, chương 1608, Thiên Tài Khổng Tước Đại Đế Nhất Mạch, góc truyện audio.com. Sau một khắc toàn thân hắn như reo vang, phảng phất huyết thống ở trong nháy mắt thức tỉnh lại. Toàn thân Cơ Tam công tử run rẩy, tính cách của Cơ Tam công tử luôn luôn khôi hài, giờ khắc này trong mắt dĩ nhiên tràn đầy kích động, thiếu chút nữa nắm không vững chiếc lọ. Này cũng không phải Cơ Tam công tử thiếu kiến thức dễ kích động, mà là so với những người khác, chân long huyết này đối với Cơ Tam công tử tầm quan trọng vượt xa bọn họ. Thậm chí còn vượt qua Lưu Tài Hoa. Giang Trần cười không nói, phản ứng của Cơ Tam công tử, hắn ngược lại không quá bất ngờ. Gia tộc Bàn Long Đại Việt này, đã có huyết thống long tộc, dĩ nhiên là biết ý vị của chân long huyết như thế nào. Qua rất lâu, Cơ Tam công tử mới phục hồi tinh thần lại. Huynh đệ, để ngươi chê cười rồi. Dừng một chút, Cơ Tam công tử lại nói. Đại ân không lời nào nói hết được, huynh đệ ta trong lúc đó. Thanh âm của Cơ Tam công tử có chút nghẹn ngào, nội tâm có rất nhiều đồ vật muốn biểu đạt nhưng lấy tài ăn nói của hắn, vào giờ phút này lại không nói ra lời. Giang Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, đã là huynh đệ tất cả đều không cần nói. Ta chỉ hy vọng ngày khác sau khi huyết thống của ngươi hoàn nguyên, có thể đem những cái gọi là thiên tài này, toàn bộ đạp ở dưới chân. Toàn bộ, bao quát ngươi sao? Cơ Tam công tử cười hì hì, cuối cùng cũng coi như tìm tới cơ hội nói đùa, để tâm tình của hắn có cơ hội điều chỉnh. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ thản nhiên tiếp thu. Bất quá, Giang Trần lộ ra nụ cười ý tứ sâu xa, nhưng không hề nói tiếp. Cơ Tam công tử than thở, ngươi tên biến thái này, coi như ta có thể đánh bại hết thảy thiên tài trong thiên hạ, trước mặt e rằng vĩnh viễn sẽ có một tòa núi cao không cách nào vượt qua. Hắn nói tự nhiên chính là Giang Trần, hòa tan huyết thống, sợ là cần rất nhiều thời gian. Lần này xếp hạng chiến, ngươi khẳng định là đừng hy vọng. Cơ Tam công tử suy nghĩ chốc lát gật gù, được chân long huyết này, xếp hạng chiến đã là phù vân. Sớm chiều thắng bại, xếp hạng nhất thời, không có bất kỳ ý nghĩa. Huynh đệ, lần này xếp hạng chiến, phải xem ngươi rồi. Ánh mắt của Cơ Tam công tử sáng quắc nhìn Giang Trần, nội tâm tràn ngập chờ mong. Giang Trần lấy ra chân long huyết, làm cho Cơ Tam công tử đối với Giang Trần sản sinh càng nhiều mong đợi hơn. Hiện tại, hắn cảm thấy Giang Trần quả thực chính là thiên thần hạ phàm, mỗi lần ngươi cảm giác mình đã đào móc đến cực hạn của hắn, hắn lập tức sẽ đưa ra một ít niềm vui mới. Mỗi một lần đều là như vậy, mà lần này chân long huyết càng làm cho Cơ Tam công tử kiên định loại nhận thức này. Bao quát trước kia Giang Trần nói tùng hạc đan, bây giờ là chân long huyết, bất luận một loại nào, nếu như truyền lưu đến thị trường, đều sẽ gây ra vô số tranh đoạt. Mà Giang Trần nói đưa liền đưa. Này không đơn thuần là hào phóng, càng là một loại tín nhiệm đối với Cơ Tam công tử hắn. Nếu như không tín nhiệm hắn, Giang Trần sẽ đưa thứ tốt này cho mình. Phải biết, loại vật quý giá này, hoàn toàn có thể dẫn lửa thiêu thân, thậm chí là đưa tới họa sát thân. Mà Giang Trần lại việc nghĩa chẳng từ nan, Cơ Tam công tử cảm kích không phải được chân long huyết mà là Giang Trần tín nhiệm. Cái gì là huynh đệ, đây chính là huynh đệ. Ở trong lòng Cơ Tam công tử cũng âm thầm nhắc nhở mình, bí mật này tuyệt đối không thể bại lộ dù cho là phiệt chủ đại nhân. Góc truyện audio.com, cũng tuyệt đối không thể nói. Cơ Tam công tử biết Giang Trần trợ giúp mình vô luận như thế nào cũng không cách nào báo đáp. Hắn có thể làm chính là bảo mật thay Giang Trần. Cơ huynh, lợi dụng tốt chân long huyết, nói không chừng, 3.000 năm sau, người chấp trưởng Lưu Ly Vương Thành chính là ngươi rồi. Ta, Cơ Tam công tử buồn bực. Nhưng ta nghe nói, Khổng Tước Đại Đế bệ hạ chuẩn bị lập ngươi làm thiếu chủ a. Thật tốt người ta huynh đệ một hồi, Cơ lão tam ta đời này, vĩnh viễn nghe ngươi sai khiến, phụng ngươi là Lưu Ly Vương Thành chi chủ. Đây là hứa hẹn của Cơ Tam công tử đối với Giang Trần. Giang Trần cười cợt, coi như lập ta làm thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn, cũng không thể nào ở đây chấp trưởng 3.000 năm. Nếu như ngươi có thể thuận lợi trưởng thành, ta hy vọng ngươi có thể gánh lấy Lưu Ly Vương Thành. Cơ Tam công tử sừng sốt, Lưu Ly Vương Thành chi chủ, này đã là tồn tại mạnh mẽ nhất thượng bát vực, là chí cao vô thượng. Lẽ nào chí hướng của Giang Trần huynh đệ còn không chỉ dừng lại ở đây? Giang Trần cũng không giải thích cái gì, cười nhạt nói. Những việc này, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu, ta chỉ hy vọng ngươi đừng phụ lòng một phần chân long huyết này. Cơ Tam công tử huyết dịch dâng trào, kêu lên, có điều kiện như vậy, nếu như bị ta lãng phí, vậy Cơ lão tam ta thực sự là một phế vật. Yên tâm đi, ngày thứ hai, xếp hạng chiến tiếp tục, rất nhanh liền đến phiên Cơ Tam công tử tiến hành khiêu chiến, nhưng Cơ Tam công tử lại lựa chọn từ bỏ. Tuy thời điểm hắn làm ra lựa chọn này, đã sớm nói với Bàn Long Việt chủ, nhưng Bàn Long Việt chủ vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Hỏi nguyên nhân từ bỏ, nhưng Cơ Tam công tử lại không nói. chỉ nói Bàn Long Phiệt Chủ tin tưởng lựa chọn của hắn, tương lai hắn nhất định sẽ cho Bàn Long Phiệt Chủ một kết quả viên mãn. Bàn Long Phiệt Chủ có tâm lý chuẩn bị, nhưng những người khác lại không có tâm lý chuẩn bị, nghe nói Cơ Tam công tử khí thế hung mãnh, dĩ nhiên từ bỏ khiêu chiến, đều cảm thấy giật mình. Theo mọi người, lấy thực lực của Cơ Tam công tử, cho dù khiêu chiến không cách nào thắng, cũng chỉ ít có thể đánh ra sĩ khí, đánh ra phong thái. Nhưng mà, hắn lại từ bỏ. Từ bỏ này, không đơn thuần là từ bỏ được mất của trận chiến này, còn từ bỏ chiến lược ngắn hạn của Bàn Long Đại Phiệt. Bất quá, nhìn vẻ mặt của Cơ Tam công tử, tựa hồ không có bởi vì từ bỏ trận chiến này mà cảm thấy ủ rũ, thậm chí nhìn không thấy chút tình cảm ba động. Điều này làm cho những người luôn cảm thấy tính cách của Cơ Tam công tử hơi táo bạo kia, lập tức có chút xem không hiểu. Ở người khác xem ra tính cách của Cơ Tam công tử thỉnh thoảng sẽ có chút kích động, có chút bất cần đời, lại không nghĩ rằng Cơ Tam công tử này còn có một mặt thâm trầm như thế. Loại biến hóa này khiến người ta cảm thấy có chút không rõ. Đến cùng Cơ Tam công tử này xảy ra chuyện gì, dựa vào cái gì bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ hắn không biết từ bỏ trận chiến này, đối với chiến lược của Bàn Long Đại Phiệt là đả kích chí mạng sao? Những đại phiệt gia tộc vẫn muốn thay thế Bàn Long Đại Phiệt kia, giờ khắc này không khỏi có chút cười trên sự đau khổ của người khác, bọn họ là không hy vọng Cơ Tam công tử xếp hạng lên cao nhất. Chuyện này ý nghĩa bọn họ cách Bàn Long Đại Phiệt sẽ càng ngày càng xa. Có mấy người xem ra, là Cơ Tam công tử khiếp đảm, sợ chiến. Cách chương.